Mạng lưới blogger Việt Nam tố cáo việc Hà Nội truy tố blogger Đinh Nhật Uy là tùy tiện, vi phạm nhân quyền và đề nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cân nhắc điều này khi xem xét cho Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng. Blogger Đinh Nhật Uy sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vào ngày 29 tháng 10 vì cáo buộc vi phạm Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Anh bị bắt giữ từ giữa năm nay sau khi đăng tải lên Facebook cá nhân các quan điểm phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông và kêu gọi công lý cho em trai vừa bị tuyên án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong vụ xử hai sinh viên chống Trung Quốc Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên gây xôn xao dư luận. Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam về cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy vừa phổ biến trên các trang mạng xã hội. Nói, việc truy tố Uy vi phạm Điều 19 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Trong đó quy định mọi người đều có quyền tự do biểu đạt tư tưởng, không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông, bất kể biên giới. Tuyên bố phản đối sự bất công khi mà nhà nước do Đảng Cộng sản độc tôn lãnh đạo, nắm quyền tuyệt đối trong cả hành pháp, tư pháp và lập pháp, dẫn đến việc nhà nước, bên tự nhận là chủ thể bị xâm phạm lợi ích trong vụ án của Uy, vừa nắm quyền điều tra, buộc tội và xét xử. Tuyên bố khẳng định một cáo trạng và phiên tòa phán xét dựa trên một điều khoản vi phạm những quy ước quốc tế, đi ngược lại những nguyên lý căn bản của pháp luật thì không thể kết án bất kỳ một công dân nào. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bút danh Mẹ Nấm, một thành viên trong mạng lưới blogger Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Đinh Nhật Uy vẫn là vô tội, bởi vì Uy chỉ dùng cái mạng xã hội để bày tỏ cái thái độ của mình, mà trong đó cái động cơ lớn nhất của Uy là đưa ra cung cấp sự thật để tìm lại sự công bằng cho em trai của mình. Chính vì vậy, nếu như mà nói là Uy xâm phạm lợi ích nhà nước hoặc xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân nào đó thì phải có những cái chứng minh rất cụ thể.
Mạng lưới blogger Việt Nam nói, nếu blogger Đinh Nhật Uy bị buộc tội, thì tất cả những người cầm bút viết lên những quan điểm bất đồng với nhà cầm quyền, kể cả những ký giả phanh phui nạn tham nhũng của quan chức nhà nước, đều có thể bị đi tù. Blogger Mẹ Nấm thuộc mạng lưới nhấn mạnh.
Nếu truy tố Đinh Nhật Uy vì Điều 258 với những cái lý do để nêu ra trong bản cáo trạng, thì các thành viên trong mạng lưới blogger đề nghị là truy tố luôn những thành viên trong mạng lưới, bởi vì là những thành viên trong mạng lưới cũng có những hành vi tương tự như Uy, sử dụng blog mạng xã hội để bày tỏ và cũng mặc áo có biểu tượng nâu và có những hành vi rất là tương tự Uy. Thì nếu như mà Uy bị truy tố thì các thành viên trong mạng lưới đề nghị là viện kiểm sát như tỉnh Long An cũng truy tố luôn các thành viên trong mạng lưới ạ.
Các blogger Việt Nam cho rằng một bản án dành cho blogger Đinh Nhật Uy sẽ là hồi chuông báo động cho giới viết blog không theo lệ phải về chiến thuật mới của nhà cầm quyền dùng để bóp nghẹt các tiếng nói đối lập sau các điều luật đã từng bị quốc tế lên án gay gắt như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước hay Điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền mà Hà Nội đã áp dụng cho hàng loạt các tiếng nói chỉ trích trong những năm gần đây. Blogger Mẹ Nấm.
Nếu ông Đinh Nhật Uy bị kết án thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất để Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc coi việc truy tố và xét xử Đinh Nhật Uy là một trong những cái vấn đề còn phải xem xét trong quá trình Việt Nam ứng cử để trở thành thành viên của Hội đồng. Bởi vì là cái việc bắt giữ Uy nó vi phạm Điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và đó cũng là cái bước để cho các quốc gia Việt Nam, những người mà sử dụng blog bày tỏ thái độ về các vấn đề chính trị xã hội nhận ra rằng là để đến lúc phải hành động để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của mình.
Các blogger cho rằng những biện pháp trấn áp quyền tự do ngôn luận bao gồm cả các bản án tù về Điều 258, 79 hay 88 không những không có tác dụng răn đe mà còn làm bùng phát thêm sự bất đồng của công chúng trước cách hành xử ngày càng tùy tiện và áp bức của nhà cầm quyền tại quốc gia độc đảng Việt Nam. Blogger điếu cày được văn bút Canada, PEN Canada, vinh danh giải thưởng One Humanity hôm nay 24 tháng 10 tại Đại hội các tác giả quốc tế lần thứ 34 được tổ chức ở Toronto. Đây là lần thứ nhì trong 2 tháng liên tiếp Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, được công bố là người đoạt được các giải thưởng quốc tế dành cho những ngòi bút đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, bất chấp sự đàn áp. Giám đốc điều hành Văn Búc Canada, bà Taslim Thawar, cho VOA Việt ngữ biết.
The award has been around since 2006, and every year we give the award to a writer whose work transcends the boundaries of.
Bà Thawar nói, giải thưởng One Humanity ra đời từ năm 2006 và hàng năm tổ chức PEN Canada trao cho các ngòi bút trên khắp thế giới can đảm thực thi và cổ suý cho quyền tự do ngôn luận. Đây là lần đầu tiên một blogger Việt Nam được nhận giải thưởng này. Vẫn theo lời bà Thawar, tình hình nhân quyền Việt Nam rất đáng quan ngại với hàng chục blogger đang bị cầm tù chỉ vì bày tỏ chính kiến. Qua việc trao giải thưởng One Humanity cho Điếu Cày, PEN Canada muốn nêu bật cho thế giới thấy thực trạng này và đồng thời đề cao các hoạt động dũng cảm của những blogger, ký giả và các công dân Việt Nam mạnh dạn thể hiện quan điểm vì quyền tự do ngôn luận, dù bị đàn áp nặng nề. Vợ blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân, chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng lần này của chồng mình.
Cũng rất là mừng, phấn khởi vì những cái gì mà ông Hải được nhận, chứng tỏ rằng là những cái cống hiến của ông ấy cho những cái công việc chung đã được rất là nhiều người chú ý tới. Chắc là ông rất là mừng. Trước chỉ có thông báo những cái việc mà anh em, bạn bè ở bên ngoài cùng với cộng đồng quốc tế lên tiếng cho những cái việc làm của ông ấy và lên tiếng cho cái sự áp bức của Đảng Cộng sản lên bản thân ông cũng như những cái người tù khác, thì ông đã vui lắm rồi. Ông nói rằng là cho ông gửi lời cảm ơn tất cả mọi người và mong rằng là mọi sự chú ý đến ông cũng như anh em, bạn bè ngày một được sự quan tâm nhiều hơn nữa.
Giải thưởng One Humanity trị giá 5.000 đô la được PEN Canada dành cho các tác giả có những bài viết được xem là vượt qua biên giới các quốc gia và tạo được sự liên kết giữa các nền văn hóa trên thế giới. Giải thưởng được trao khiếm diện cho Điếu Cày vì ông đang thọ án tù 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. PEN Canada nói, Điếu Cày, 61 tuổi, là người tiên phong dùng truyền thông xã hội để phơi bày nạn tham nhũng và các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông trở nên nổi bật trong giới viết blog như là một nhà hoạt động trực ngôn đòi cải cách dân chủ và được nhiều người biết đến qua thái độ lên án mạnh mẽ các chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam. Và chính quan điểm này đã dẫn tới án tù của ông. Ông Jim Kresge, Chủ tịch Ủy ban các tác giả bị cầm tù thuộc PEN Canada, nhận xét. Tiếng nói của blogger Điếu Cày không hề bị lay chuyển trước các áp lực của chính quyền, đấu tranh với những vấn đề mà báo chí nhà nước không dám nhắc tới. Nhưng tiếc là ông đã trở thành một trong hàng chục blogger bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa. Mới tháng rồi, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở tại Mỹ công bố trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2013 cho blogger Điếu Cày, sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do tại Việt Nam. Lễ vinh danh sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới đây. Năm 2008, Điếu Cày nhận giải thưởng của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vì những cống hiến cho quyền tự do ngôn luận. Một năm sau, ông được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng danh dự Helmut Hamet dành cho những người cầm bút dấn thân vì quyền con người. Bắt đầu từ năm 2008, blogger Điếu Cày bị giam sau khi sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do, không được nhà nước công nhận. Tháng 9 năm đó, ông bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế xem là cái cớ của Hà Nội để ngăn chặn các bài viết chỉ trích nhà nước. Sau khi mãn án, Điếu Cày vẫn tiếp tục bị giam trong lúc nhà chức trách điều tra các bài blog của ông bị cho là tuyên truyền chống nhà nước. Các cáo buộc này dẫn tới bản án 12 năm tù tiếp theo của Điếu Cày, khiến quốc tế phẫn nộ và mạnh mẽ lên án thành tích nhân quyền xuống dốc của Việt Nam. Trong ngày tự do báo chí thế giới năm rồi, Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh khi nhắc tới các ngòi bút bị đàn áp chính trị.